Ngã Dục Phong Thiên, chương 1738, Chiến Ý Khai Thiên Địa, Góc Truyện Audio.com. Câu nói này giống như là mở ra một mảnh thiên địa, giống như là mở ra một đạo đại môn. Khi truyền ra, tu sĩ Sơn Hải sớm bị từng hình ảnh ngoại giới kích thích điên cuồng chạy ra, hướng về bốn phía trực tiếp đánh tới. Quyết chiến, đến, trận quyết chiến này, cuộc chiến tranh này, đến lúc này, trên thực tế Sơn Hải giới đã thua, nhưng thua. Cũng phải có tôn nghiêm, cho dù chết, cũng muốn để cho địch nhân đau đớn. Không chỉ có đau đớn trước mắt, càng phải để chúng cả đời này đều không thể quên mất khi gặp phải Sơn Hải giới, tôn nghiêm đó, tinh thần đó, cùng với đáng sợ đó, rầm rầm rầm, tự bạo còn đang tiếp tục, nhưng không phải là tất cả người làm phản đều là giả, trong đó có một phần là thật, chỉ là chân thật này pha với giả dối, hỗn loạn trong loạn chiến, thậm chí ở trong bốn phía dị tộc kinh hoàng lập tức đã bị che mất. Duy chỉ có Vương Biển thứ 9, vì đặc thù cho nên không bị liên lụy ở bên trong, nó là thật làm phản. Còn có Vương gia, mắt thấy sẽ bị che mất, một đạo kiếm quang kinh thiên lên, quét ngang phía trước, khiến cho Vương gia như bị tách rời, khiến cho vị nam nhân trung niên chí tôn Bát Nguyên khi nhìn đến biến sắc, chịu đựng phẫn nộ và âm trầm lúc này phân tâm an bài bảo vệ Vương gia. Về phần những tộc nhân chân chính phản bội, giờ này này dĩ nhiên bị che mất trong đại quân dị tộc. Bọn hắn không tự bạo, nhưng bọn hắn tử vong, không chậm hơn người tự bạo bao nhiêu, bên ngoài cả núi thứ 9 lập tức đại loạn. Cũng chính là vào lúc này, ở dưới từng thanh âm quanh quần trước khi tử vong, ở trong bi tráng, tu sĩ Sơn Hải mắt đỏ chém giết mà đến, bọn họ đã không thể dùng sĩ khí để hình dung. Có người nói, ai binh tất thắng, lúc này Sơn Hải tu bọn họ không phải ai binh. Bọn họ là điên binh, mỗi người đều điên, cặp mắt đầy máu, thấy được thế giới đều là màu máu. Trong thế giới màu máu này hễ là vật không phải màu máu, đều bị bọn họ chém giết đổ sắc máu mới thôi. Bọn họ không sợ chết, chỉ cần cho một tia sinh cơ, bọn họ liền sẽ trước khi chết tự bảo không có nửa điểm chần chờ, không sợ hãi. Tiếng hô của bọn họ càng làm cho đại quân dị tộc kinh hãi. Lão tử giết một tên còn chưa đủ, ha ha, lão phu giết 5 tên dị tộc đủ vốn, chết cũng có thể. Cha con đến bồi người, từ trước sợ chết nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện chết. Có gì đáng sợ, đến a, dị tộc chết tiệt, đến a. Giết, gào thét rối loạn bốn phương tám hướng, thiên địa nổ vang, tu sĩ Sơn Hải giới điên cuồng, mấy trăm vạn người không ngờ khiến mấy ngàn vạn dị tộc giết. Lần đầu lui về sau, những dị tộc kia trước khinh miệt, trước cười lạnh, trước tàn nhẫn, lúc này biến mất. Thay vào đó lại là rung động, lại là không hiểu, lại là hoảng sợ. Bọn chúng rung động trước sự điên cuồng của Sơn Hải giới tu. Bọn chúng không hiểu những người này làm gì mà cố chấp như thế, bọn chúng hoảng sợ là đến từ sự tàn nhẫn cùng khát máu của Sơn Hải giới tu. Dường như, hết thảy đều đang nghịch chuyển. Tất cả mọi người, tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, đều đang tấn công, ngoại trừ phàm tục ở ngoài ra tất cả tu sĩ. Trong bọn họ có Kha Cửu Tư, có Đan Quỷ Sư Tôn Mạnh Hạo, có Tôn Hải, có Thái Dương Tử, có những danh sách, còn có tất cả khuôn mặt Mạnh Hạo quen thuộc. Trần Phàm, Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Lý Linh Nhi, Quý Âm. Mấy vị lão tổ Phương gia, còn có Phương Vệ, cuộc chiến tranh này đã không cần đi bài. Góc Truyện Audio.com, binh bày trận, Hứa Thanh cắn răng, ly khai Mạnh Hạo, sát nhập vào trong đại quân. So sánh với chiến tranh, nhi nữ tư tình không thể suy tính tới, cũng rất khó bận tâm. Mà giờ này, Mạnh Hạo cũng đang xuất thủ, 3 vị trí tôn dị tộc cùng với chủ tể lúc này toàn bộ sát nhập vào núi thứ 9, Thủy Đông Lưu xuất thủ, trí tôn Khôi Lỗi xuất thủ, Hải Mộng trí tôn Thiêu Đốt Sinh Mạng, Địa Tạng, các đại sơn hải chủ đều đang xuất thủ. Cộng thêm những thiên kiêu tại 33 địa thu được tạo hóa, những người này cản trở đại quân dị tộc chủ tể. Thủy Đông Lưu một người ngăn lại đạo phương, bọn họ giao chiến khiến 9 núi run rẩy, xuất hiện vỡ vụn. Đám người Hải Mộng dốc hết toàn lực đi kiềm chế vị nam nhân trung niên Bát Nguyên kia, mà Mạnh Hạo hắn xuất thủ chính là sát cơ vô tận, chạy thẳng tới nữ chí tôn tu vi rớt xuống khiến tổ phụ hắn tử vong. Giết, thiên địa đang khóc, tinh không chảy huyết lệ, bên trong tinh vực núi thứ 9, vô số người phàm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút chuyện đã xảy ra tại thiên ngoại, bởi vì bọn họ đã có chút thời gian, không thấy được mặt trời, cũng không thấy được mặt trăng. Phương Ngôn nhìn lại, vô số ngọn đèn dầu, ở sau lưng mỗi một ngọn đèn đều có một gia đình người phàm đang quỳ lại bầu trời, mang dáng vẻ thành kính đi cầu nguyện. Từ tên khất cái cho đến đế vương đều là như thế. Đây là một cuộc chiến tranh diệt tộc, nếu Sơn Hải thua, tử vong không chỉ là tu sĩ, còn có những phàm tục chúng sinh này. Trong đại quân dị tộc mấy vị trí tôn kia bọn họ ở trước khi phủ xuống không nghĩ tới trận quyết chiến này sẽ thảm thiết như vậy, nhưng tất cả đã xảy ra. Tu sĩ đầu lâu cực đại phủ xuống mà đến cũng ở trong núi thứ 9. Tốc độ của hắn rất nhanh, nơi đi qua, khiến chư vị cường giả tu sĩ Sơn Hải đều vô cùng nhức đầu. Có tu vi có thể so với hắn, nhưng cũng rất ít cùng người ngay mặt đấu pháp. Cả thế cục đối với Sơn Hải giới mà nói, đang chậm rãi nghiêng về một nơi, cho dù là trong Sơn Hải hay là ngoài Sơn Hải đều là như thế. Mạnh Hạo mặc dù có thể cho nữ chí tôn kia không ngừng lui về sau, nhưng không cách nào nhanh chóng đánh chết mà tu sĩ đầu to quấy nhiễu càng làm cho hắn nơi này sát khí tràn ngập. Những người khác phần lớn đang miễn cưỡng chống đỡ, dường như không bao lâu nữa, một khi có một nơi xuất hiện chỗ hổng, như vậy trận chiến trường này liền sẽ vỡ đê. Ngoài núi thứ 9, song phương đại quân tiếp xúc lúc này cũng đến trình độ nhất định. Mấy ngàn vạn dị tộc bị giết liên tục bại lui, nhưng dù sao bọn chúng cũng nhiều lắm, mà tu sĩ Sơn Hải điên cuồng cuối cùng là không thể kéo dài. Theo tự bạo, theo mệt mỏi, ở dị tộc tử vong rất nhiều, tu sĩ Sơn Hải cũng đang nhanh chóng tử vong. Thanh Âm Sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải ở trên chiến trường giống như là hành khúc Sơn Hải không ngừng vang lên, dường như tiếng ca không tiêu tan, Sơn Hải bất diệt mà khi bài hát này dừng lại cũng liền đại biểu, Sơn Hải tu toàn bộ chết trận. Ở Mạnh Hạo không thấy được trên chiến trường, Thái Dương Tử đầy người máu tươi, phát ra tiếng động thê lương. Đây không phải là tham gia, mà là hung tàn, là điên cuồng, hắn sắp không có khí lực thuật pháp đã hết, thần thông đã phế đi, pháp bảo đều không, nhưng hắn còn có răng nanh. Lúc này gắt gao cắn cổ của một tên dị tộc trong dữ tợn, dị tộc kia rõ ràng tu vi cao hơn hắn, nhưng lại bị chấn nhiếp tâm thần, phát ra tiếng hét. Góc truyện audio.com, thảm thê lương, Thái Dương Tử từng miếng hung hăng cắn xé, cho dù bị đánh toàn thân vỡ nát vẫn như cụ cắn xé, trong mắt lộ ra điên cuồng, lộ ra tàn nhẫn, lộ ra không hối hận. Cho đến thân thể hắn cuối cùng bị mấy dị tộc đánh, Thái Dương Tử ý thức mơ hồ, nở nụ cười. Sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải, lão tử là Thái Dương Tử. Ầm một tiếng, hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn tự bạo, mặc dù tự bạo này uy lực đã không lớn, nhưng hắn như cũ không do dự. Tiếng vang quanh quẩn, dị tộc bị hắn gần như muốn cắn đứt cổ trực tiếp bị lực lượng tự bạo này che mất. Xung quanh những dị tộc khác mặc dù tránh ra, nhưng lại đều bị thương, mà sau lưng của bọn chúng, một dạng điên cuồng tu sĩ Sơn Hải lần nữa đánh tới lên đây. Những dị tộc này sợ trong mắt bọn chúng lộ ra khủng khiếp. Ở bọn chúng xem ra, những tu sĩ Sơn Hải này đã không là tiên nhân, mà là so với dị tộc bọn hắn còn muốn tàn nhẫn hơn. Một hướng khác, ba đại đạo môn tham dự trên chiến trường, Phàm Đông Nhi tóc tai bù xù trên người của nàng không thấy được chút nào khí chất thần nữ năm đó, thời khắc này giống như người điên, tàn nhẫn chém giết. Nàng kiêu ngạo, nàng là đã từng thần nữ cửu hải thần giới, nhưng hôm nay, khi biển thứ 9 lựa chọn làm phản, thần giới biển thứ 9 lập tức như sụp xuống, nàng mờ mịt, đó là biển thứ 9A, đó là nhà của nàng. Biển thứ 9 mang đi, không chỉ là thú biển, còn có một nửa đệ tử cửu hải thần giới, còn có một số lão tổ, còn có vinh dự thần giới. Nàng không theo biển thứ 9 ly khai, cùng tông môn trưởng bối và một nửa kia đệ tử sát nhập vào trong đại quân dị tộc. Lúc này nàng mệt mỏi, trên người của nàng có máu của mình, có máu dị tộc, nàng vốn là trên mặt xinh đẹp, lúc này đã không còn. Đó là một đạo thuật pháp chi nhận, dấu vết mở ra, lộ ra máu thịt khiến cho nàng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nàng vốn là không chiến được đến bây giờ, nhưng phía sau của nàng có một nữ thi này tóc tản ra, đang bảo vệ nàng. Phàm Đông Nhi cười thảm tiếp tục đánh ra, dần dần, nàng càng ngày càng mệt mỏi, sau khi trước mặt nàng một dị tộc bị nàng vỡ nát thân thể, dị tộc kia tử vong liều chết một kích cũng đánh tan tâm mạch của nàng. Phải chết sao? Phàm Đông Nhi phun ra máu tươi, ý thức mơ hồ, cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng núi thứ 9, loáng thoáng dường như thấy được Mạnh Hạo. Gặp lại, Phàm Đông Nhi hít sâu một hơi, lập tức sẽ tự bạo, nhưng vào lúc này, nữ thi áo trắng sau lưng nàng đột nhiên cặp mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, khẽ thở dài một tiếng, tóc nhanh chóng tản ra, bao phủ Phàm Đông Nhi sắp tử vong, hóa thành một cái kén, chìm vào tinh không. Nếu như tinh không có địch các nàng chìm vào chính là chiến trường hỗn loạn, không ai chú ý tới một màn này. Chỗ xa hơn, một tu sĩ trung niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trên người của hắn thương tổn nhiều lắm, thậm chí còn có phi kiếm xuyên thấu thân thể, nhưng lại bị hắn xanh xanh lấy xương cốt tạp ở, đầy người máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ giữ tợn, sát nhập vào đại quân dị tộc tiếng cười cuồng ngạo. Lão tử là Tống La Đan, đạo tử Tống gia. Năm đó Mạnh Hạo đều thua ở trong tay của ta, các ngươi đám dị tộc chết tiệt chết cho ta. Tu vi của hắn là cổ cảnh, nhưng cường hãn và hung tàn bạo phát ra, khiến cho bốn phía dị tộc khi nhìn về phía hắn lộ ra khủng khiếp, thậm chí không dám dựa vào gần, tùy ý hắn chém giết mà qua. Không biết, góc truyện audio.com, đã bao lâu Tống La Đan tiếng cười như cũ quanh quẩn, chung quanh hắn dị tộc thi thể rất nhiều, nhưng dần dần hắn không có khí tức cho đến đứng ở trong tinh không, đứng ở trong thi hài, dường như muốn nghỉ ngơi, không nhúc nhích. Chung quanh hắn, dị tộc tâm thần rung động, lại sau vài hơi thở mới dám lại gần. Hắn, chết, một lão già dị tộc khẽ thở dài một tiếng, phức tạp lẩm bẩm lên tiếng. Ô Trách Chương.